This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Đầu dây bên kia Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, kính thưa quý vị, trước hết Tiến Dũng xin gửi đến những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế. Ngày hôm nay khi mở cửa thì hầu như tất cả những con số đều là màu xanh, chỉ có mà dầu thô thì màu đỏ thôi. Dow Jones đã lên được 54 điểm, con số hiện tại là 17.055 điểm, và Nasdaq thì lên 2 điểm, con số hiện tại là 4.676 điểm, S&P 500 lên 6 điểm, con số hiện tại là 1.996 điểm, thì nốt 10 năm là 1.90%. Dầu thô thì giảm khoảng gần 1 đồng, hiện tại thường thô là 37.62 xu, và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Chúng thấy đồng Mỹ Kim lên giá rất là khá, thưa quý vị. Trong đó vàng thì lên khoảng 8 đồng 90 xu, 1 ao vàng là 1.267 đồng chẵng. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.66%, tuần rồi cao nhất là 3.72%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.76%, tuần rồi cao nhất là 2.77%. Ở Việt Nam thì mỗi kim mua vào là 22.340 đồng, bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 33.790.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 33.890.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì như thường lệ mỗi thứ năm thì Dũng xin gửi đến bản tin về thị trường lao động, đặc biệt về thất nghiệp. Ngày hôm nay Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp đã giảm thêm 18.000 người nữa, tổng số là 259.000 người trên toàn quốc, và xuống còn có 4.9%. Và đây là con số thấp nhất kể từ 5 tháng qua, từ đầu tháng 11, phải nói con số này liên tục đi xuống. Và trong khi đó thì số người nhận tiền thất nghiệp cũng đã giảm rất là nhiều, một số thì bỏ, một số thì decline, đã bị từ chối. Con số từ năm mà gọi là suy thoái đến bây giờ đó thì đã giảm đến 2.250.000 người, các thưa vị. Đây là một con số rất là tốt. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp, Tiến Dũng xin gửi quý vị phải nói rằng để cho quý vị biết rõ về những cái tin tặc, mà những cái gọi là hacker ăn cắp những cái thông tin cá nhân chúng ta đó, thì không phải riêng về cá nhân chúng ta đâu, mà chính phủ cũng rất là nhức đầu. IOS bây giờ đến cái Federal Bank Reserve ở New York, tức là quỹ dự trữ liên bang nằm ở New York, tháng vừa rồi thì họ cái thông tin này không có đưa ra, bây giờ bắt đầu đã ồn ào và đã đưa ra những cái trang mạng truyền thông. Thì Dũng xin gửi vì cái tháng vừa rồi đó thì cái quỹ dự trữ liên bang ở New York đã mất đi 100 triệu Mỹ Kim khi mà họ track down từ cái số cái phân đó mà gửi đi đâu đó, thì cuối cùng cái phần này nó bị rút ra bởi quốc gia Bangladesh và chuyển qua ngay cái casino bên đó luôn. Và từ từ truy ra đó thì họ thấy cái phần này được chuyển ra một cách rất là hợp lệ, chứ không phải là kẻ gian vào ăn cắp nữa. Và nó chuyển đi từ cái code, có một cái code đàng hoàng để vô được cái account của Federal Reserve ở New York, và họ rút ra 100 triệu Mỹ Kim. Và hiện tại bây giờ thì Bangladesh nói rằng họ có thể thưa ngược lại dự trữ liên bang ở New York, cái lý do vì vu khống, vì cái số tiền này gửi ra đó nó rõ ràng là hợp lệ. Và bây giờ thì cái Federal Reserve Bank ở New York bắt đầu mở một cuộc điều tra, không biết rằng một là tin tặc vào lấy, có ăn cắp được cái code, cái số mật mã để rút tiền ra, hai là có một người nào đó làm ở trong nhà băng đã giao cho họ, đã đưa cho họ cái code này để họ lấy cái số mật mã để lấy tiền ra. Và hiện tại bây giờ cái công việc chưa có ngã ngũ, và Fed ở New York vẫn không có muốn tiết lộ một cái thông tin nào hết. Vậy thì nếu mà những cái cơ sở của chính phủ mà còn bị như vậy đó, huống gì là người dân thường như chúng ta. Vậy thì vị nên nhớ cẩn thận, phải kiểm tra cái account của mình mỗi tháng ít nhất một lần. Và quý vị nào mà muốn đi du lịch, hay là trước bây giờ thời đó đến giờ đi du lịch qua những cái trang mạng như là Priceline.com, hay là đi qua những cái agency, hay là chúng ta vào những cái như là Expedia, vân vân, thì bây giờ chúng ta không cần phải đi đâu xa hết. Google mới mở một cái trang mới, tức là một cái app mới, chúng ta có thể đi vào đây bất cứ nơi nào chúng ta muốn đi destination, hay là chúng ta đi vacation, đi du lịch, hay là chúng ta đi năm châu lục địa, hay là chúng ta đi những cái quốc gia khác, hay là chúng ta đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, nói chung lại bất cứ nơi nào chúng ta muốn đi, chúng ta chỉ vào cái link nó tên là destination on Google ha. Chúng ta vào đây, chúng ta sẽ click vào đây, chúng ta sẽ thấy được tiền vé máy bay là bao nhiêu, rồi cái hotel là bao nhiêu, ngay cả những dịch vụ khác cho cái chuyến đi chúng ta đều có trong đây hết. Và họ nói rằng Google wants to be your travel agent, tức là hiện tại bây giờ Google bắt đầu mở một chiến dịch mới, là họ muốn chúng ta đi du lịch, đi bất cứ nơi nào qua cái trang mạng của họ. Vậy thì vì thử, nếu mà vị nào chưa thử thì chúng ta cũng nên thử. Chúng ta vào đây có thể đánh vào thông tin là chúng ta muốn đi đâu, nơi nào chúng ta muốn đến, ở khách sạn nào, muốn xe loại nào, vân vân, thì chúng ta sẽ có tất cả những thông tin on cái Google Destination của thú vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Taco Bell. Trước đây, khoảng vài năm về trước, chúng ta thường đi McDonald's, có gọi là Dollar Menu. Tức là chúng ta vào cái menu đó có một những cái vài món chỉ có một đồng cho cái breakfast, tức là cho cái điểm tâm chúng ta một đồng thôi. Và cái điều này đã mất đi rất lâu rồi, thì bây giờ Taco Bell đang mở lại. Trên cái menu của họ có ít nhất cái at least là 10 items, chỉ có một đồng mà thôi, chúng ta phải vào đây để mà ăn sáng. Và Taco Bell nói rằng họ sẽ provide những cái món ăn của họ là đầy đủ dinh dưỡng đàng hoàng, chứ không phải là một đồng là cái giá đó, là tiền rẻ, củ rẻ là củ hôi, không phải. Nhưng mà Taco Bell sẽ có những cái món ăn buổi sáng một đồng, ngon bổ khỏe, rẻ bình đẹp, nhưng mà thật sự ra tiếng Dũng thì không thích Taco Bell của thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì quý vị nào gọi là thường uống bia mỗi ngày hay là mỗi tuần đó, thì bản tin này khá quan trọng với những đấng mài râu mà thích uống bia. Thì cái Corona là cái bia mà của người hình như là ví dụ nó ở bên Mỹ thì phải. Họ cũng đưa ra một cái thông tin sáng ngày hôm qua, họ đã recall vì trong những cái chai bia này đó nó có những cái miếng thủy tinh. Wow, phải rất là cẩn thận, uống miếng thủy tinh vào bụng thì có thể chảy máu vào tử vân vân, thì chúng ta cẩn thận. Những cái pack 12 đến 18 chai đó thì đã bị recall. Những cái khác này nó đã dán cái label ở Mỹ và đặc biệt ở Guam. Và họ nói rằng nếu mà quý vị nào có lỡ mua thì chúng ta phải trả lại. Cái bia này thì nó rất ít ở Hoa Kỳ, thưa vị. Nếu mà nó trong tổng số lô bia này thì bia này nó rất là hạn chế. Nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận, điều thấy từ cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng một số người rất thích uống cái loại bia này. Và nếu mà ta có lỡ mua hay là có chưa mua, định mua thì chúng ta khoan đã. Vì hiện tại bây giờ họ đang record chưa có một cái tai nạn nào xảy ra, tức là chưa người nào uống mà bị lũng mô tử. Nhưng có điều họ nói rằng nếu chúng ta có lỡ mua thì trả lại, vì có thể nghi ngờ một vài chai nào đó có những cái miễn chai trong đây, đâu chúng ta xui thì bị thì sao, thì chúng ta khoan uống đã. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xăng. Quý vị thấy rằng xăng nó lên hổm rày cũng khá cao, trong vòng có 3 tuần lên đến 41%. Nhưng mà hiện tại bây giờ có những nơi ở Hoa Kỳ xăng rất là rẻ. Cái giá xăng mà rẻ nhất á, từ 1 đồng 11 xu cho đến 1 đồng 33 xu là cái xăng mà họ cái giá này là rẻ nhất của nước Mỹ. Trong khi đó cái hai cái giá này không có nằm tiểu bang nào khác trong 50 tiểu bang, chỉ có một tiểu bang có là Arizona. Và Arizona họ nói 100 cây xăng đó là hết 98 cây xăng là giá rẻ rồi. Hiện tại bây giờ cái nation average trên toàn quốc đó là xăng khoảng 1 đồng 88 xu. Nhưng mà Arizona chỉ có 1 đồng 11 xu một gallon mà thôi. Và ngay cái thành phố Phoenix, thành phố Phoenix cũng như là cái thành phố Tucson của tiểu bang Arizona, hai cái thành phố lớn này hình như xăng rất là rẻ. Theo những con số đưa ra đó là xăng trung bình là khoảng 1 đồng 58 xu là rẻ nhất, 1 đồng 88 xu là average, nhưng mà mắc nhất ở Hawaii 2 đồng 56 xu, quý vị. Và bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến Marriott, một cái dãy về khách sạn. Họ nói rằng bây giờ theo cái chiến dịch thì họ muốn dùng những cái sản phẩm made in USA. Và cái đầu tiên họ thay đổi đó là họ thay đổi những cái towel, là những cái khăn. Chúng ta biết Marriott là một cái hệ thống khách sạn rất là lớn ở Hoa Kỳ, có ngay cả international, tức là ở trên quốc tế nữa. Họ có khoảng 3.000 cái hotel. Và họ nói rằng họ sẽ làm những cái vật về vật dụng ở đây, tất cả những cái về phần vệ sinh đó, họ làm tất cả mọi thứ là made in USA. Và sáng ngày hôm nay họ cũng tuyên bố rằng từ cái mat, tức là để lót chân đó, rồi những cái towel, những cái guest bathroom, everything, rồi họ sẽ làm mặt hàng made in USA. Nhưng mà cái made in USA này không phải là chỉ có đóng cái mạt lên thôi, rồi cái vải, cái chỉ là từ quốc gia khác, không phải. Họ nói là 100% từ cái cotton, từ cái chỉ, từ everything là made in USA. Chẳng hạn như chúng ta biết cái tương ớt Sriracha, họ đề chữ Made in USA, nhưng họ cũng nói rằng cái ớt này grow in California, tức là từ cái sản phẩm từ trong gốc của nó ra ngoài là Made in USA. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ có những cái sản phẩm đề chữ Made in USA, nhưng thật sự ở trong đó có những chút ốc vít công tán hay là những cái hộp đựng đồ ăn hay gì vân vân là Made in China. Chúng ta nên cẩn thận điều đó, vì đôi khi chúng ta thấy chữ Made in USA chúng ta nghĩ rằng nó Made in USA, nhưng mà Made in USA như thế này. Ví dụ thì Dũng muốn mua một cái xe, ví dụ mua một cái con ốc ở China, một cái bánh xe ở China, như vậy gắn lại tại cái nhà ở thí dụ ở Mỹ thì có thể gắn vào là Made in USA, nhưng thực sự ra nó là sản phẩm những cái phụ tùng là Made in China. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta thấy rằng họ cũng đưa ra những cái điểm chính, năm cái import food from China chúng ta không nên đụng đến, đừng có nên chỉ mà mua cái thứ vị. You should not touch it. Cái dùng từ là avoid, tránh xa ra. Cái đầu tiên là tilapia, cái con cá rô phi này, họ nói rằng nó nguy hiểm vô cùng. Trước đây đó, thí dụ như ta nói là một cái thí dụ đơn giản cho vị hiểu như thế này. Một con cá đó, cái khoảng cách để nó sống được là khoảng 2 gallon nước. Tức là cái chu vi, cái diện tích của cái hồ để nó sống được một con cá ít nhất là 2 gallon nước. Nhưng mà ở bên Trung Quốc họ nuôi cá đó không phải là như chúng ta nghĩ. Một cái hồ nhỏ xíu nuôi cả 1,000 con, 2,000 con. Mà khi cái nước thải ra đó, thì con cá đó lại uống cái nước thải đó vào. Nó circulate trong cái cơ thể của nó. Thì làm cho con cá này thứ nhất là nó bad, really bad về cái omega 3, cái mỡ của nó. Và cái điều quan trọng nữa là những đứa trẻ ở đây đó chỉ mới có 7 tuổi là họ đã có kinh nguyệt. Cái điều này nó nói cái level hormone để dùng cho nuôi cá đó nó cao vô cùng. Nói chi là con người ăn vào thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Và cái thứ hai là cod, là một con cá này nó cũng giống như tình trạng của tilapia, nuôi cũng giống như vậy. Vậy thì con cod này chúng ta nên cẩn thận. Và cái thứ ba, Dũng thấy người Việt chúng ta thường mua apple juice những cái nơi rẻ tiền đó. Chúng ta nên thận trọng vì 50% những cái apple juice, tức là nước táo đó, thì họ nhập khẩu từ Trung Quốc. Mỗi năm như vậy, Hoa Kỳ nhập khẩu nước táo vào Trung Quốc đến khoảng 367 triệu gallon mỗi năm. Và chúng ta biết là 50%, chứ chúng ta lỡ mà đi mua ở táo, nước táo đó, thì apple juice đó, chúng ta không coi kỹ đó, thì chúng ta dễ bị lầm. Có thể cái bình nó để là Made in, ở đây gọi là cái packing in US. Chúng ta nhớ packing in US là đóng gói ở US thôi, nhưng mà cái nước ở trong đó là không biết từ đâu. Cái đó là điều thứ ba chúng ta nên thật sự don't touch. Và cái thứ tư là processed mushroom. Chúng ta đi chợ, những cái chợ mà thấy cái mushroom là những cái nấm mà trong hộp đó. Và đặc biệt bây giờ trong hộp người ta đã tránh rồi, nhưng mà người bên xứ sở Trung Quốc đó, họ để chữ organic product. Và theo như FDC rồi vân vân, họ cũng cảnh cáo rằng cái organic đó, nó mắc hơn gần như gấp đôi. Có nhiều người cái vì lợi nhuận quá lớn, cái nấm này không biết từ đâu cũng bỏ vào đóng cái mạc organic rồi chúng ta mua ăn, mà thật sự ra nó không phải organic. Nó nói rằng chưa có một cái người nào kiểm tra để cho biết chính xác là cái nấm trong cái hộp đó là organic. Và cái thứ năm là quan trọng mà người Việt Nam chúng ta thường thường không để ý, garlic, tức là cái tỏi. Ở đây cái tỏi nó cũng để chữ organic tỏi, thật sự ra chưa có một người nào kiểm tra rằng nó organic tỏi. Thí dụ như một cái tép tỏi như vậy chúng ta bán 25 xu, nhưng mà chỉ cần đóng cái mạc organic thôi, chúng ta phải bán từ 70 xu đến 80 xu cho một tép tỏi. Nhưng thật sự ra nobody know là cái garlic, tức là cái tỏi đó là organic hữu cơ. Và theo những con số đưa ra đó, cứ mỗi năm như vậy, những cái mặt hàng mà nhập khẩu từ Trung Quốc lên 7%, 7% each year increase. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận. Ví dụ cũng gửi quý vị cách đây không lâu đó, chỉ dần chúng ta xài cái mặt hàng mà cái floor, tức là cái laminate floor đó, là chúng ta đã ảnh hưởng về ung thư rồi. Nói chi mà cái đồ ăn chúng ta ăn vào nó còn thê thảm cỡ nào quý vị. Vậy thì một lần nữa, ví dụ khuyến khích quý vị, nếu mặt hàng nào mà chúng ta gọi là food hay là thức ăn lương thực đó mà Made in China, please don't touch. Trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều về bản tin ngày hôm nay. Vâng, mới ngày hôm qua khi mà đi xe thì Minh Nhung cũng có nghe trên đài radio của mình một cái vị thính giả nói là mua thức ăn Trung Quốc mà cho chó mèo đó, thì chó mèo bị chết. Rồi ngày hôm nay nghe anh Dũng nói những cái thông tin như vậy thì quả thật là mình quá là hoang mang đúng không anh? Từ tỏi rồi thức ăn, nói chung là tất cả những gì mà đa số mà bây giờ mình đi chợ bên này cũng vậy, mình thấy những cái sản phẩm đa số là của Trung Quốc mà, đúng không Tiến Dũng?
Chính xác 100%. Nhưng ví dụ thấy hiện tại bây giờ là, nếu mà có đi các chợ đó Việt Nam hay là chợ Mỹ, con cá đó xuất phát từ đâu hay là xuất xứ từ đâu đó thì họ phải để lên, ví dụ con cá này ở Việt Nam thì họ để là from Việt Nam, hay là con cá đó từ China họ phải để từ China. Nhưng một cái điều quan trọng thì cũng đặt một câu hỏi, mà câu hỏi này cho chính cá nhân quý vị nữa, cái con cá từ China nó vào các chợ làm sao mà nó tươi như vậy, cách nào? Thì chừng cái điều ở miền Trung, ở cái xứ biển đó, con cá chỉ cần vớt lên bờ khoảng chừng nửa tiếng sau là nhìn con cá đó nhìn không ra rồi, nói chi mà con cá từ Trung Quốc mà nhập qua Mỹ mà nó tươi vô cùng. Vậy thì quý vị nên đặt câu hỏi cho chính mình, có nên ăn con cá đó hay không. Cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Một lần nữa cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.